Francisco Zacapan, linh mục Thừa Sai, 1799-1838. Thánh Francisco Zacapan sinh ngày 6 tháng 9 năm 1799 tại Onion giữa thung lũng Forcini trong một gia đình nông dân nghèo nhưng rất nổi tiếng là đạo đức. Hồi còn nhỏ, cậu Zacca ham chơi hơn ham học, suốt ngày cùng chúng bạn chạy nhảy rong chơi trên cánh đồng rộng thênh thang, gió mát. Cha mẹ thấy cậu ham chơi và kết nạp với bạn bè thân thiết biếng nhác học hành như thế thì lo lắng, cho nên đã quyết định gửi cậu vào chủng viện Mê Lăng. Nhưng vì trí khôn chậm hiểu và sự học lại thiếu căn bản nên bị các bạn trong lớp chế giễu, tặng cho cậu cái tên là Zacca cầm cờ đỏ. Sở dĩ bạn bè tặng cho cái tên đó vì tháng nào khi giáo sư công bố điểm thì cậu cũng đứng cuối sổ. Thấy mình học kém không sao tiến lên được lại bị các bạn trong trường chê cười, cho nên là cậu trốn về với gia đình để khỏi bị chế giễu. Cậu Zacca buồn chán, thất vọng và bỏ dở chừng. Biết mình học kém, khi trở về biết thân biết phận, cậu ngoan ngoãn theo cha mẹ đi làm công việc đồng áng, sống giữa thiên nhiên. Cậu bắt đầu vui vẻ và bớt mặc cảm hơn. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cha mẹ thấy cậu ngoan hiền đạo đức nên vẫn mơ ước cho cậu đi tu trở thành linh mục. Biết được ý nguyện của cha mẹ và lời khích lệ của bạn bè cũng như những người trong xóm, nhất là do tiếng Chúa thôi thúc trong tâm hồn, cậu xin cha mẹ trở lại chủng viện. Nghe cậu nói, cha mẹ rất vui mừng nhưng do dự vì không biết con mình có thể đạt được mục đích hay không. Thấy cha mẹ còn dè dặt trước lời xin của mình, cậu tỏ ra mạnh dạn hứa với cha mẹ và mọi người trong gia đình rằng lần này con quyết chí và cố gắng tới cùng, nhất định sẽ không quay trở về nhà nữa đâu. Cha mẹ nghe cậu hứa thì vui mừng lắm. Họ tạ ơn Chúa và dâng phó người con trai yêu quý của mình cho Chúa. Được nhận trở lại trong chủng viện, lần này cậu Zacca tận dụng thời giờ và tập trung trí óc để học tập tới nơi tới chốn. Cậu đạt được thành quả tốt trong việc học, lại có sẵn đời sống đạo đức tốt lành nên các giáo sư cũng như các bạn cùng trường đều coi Zacca là một chủng sinh gương mẫu đáng quý trọng. Năm 1819, Zacca hoàn tất chương trình trung học và chính thức bước vào đại chủng viện Chambéry thuộc giáo phận Chambéry. Học xong cử nhân chiết, thấy Zacca xin gia nhập hội Thừa Sai Paris với ước nguyện sau này được đi truyền giáo tại Viễn Đông. Tháng 8 năm 1821, thầy chính thức gia nhập hội Thừa Sai Paris. Thầy tiếp tục học xong chương trình thần học, rồi ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy được lĩnh chức linh mục, trở thành linh mục của hội Thừa Sai Paris. Sau khi lãnh chức linh mục, hội Thừa Sai Paris đề cử cha vào chức vụ giám đốc đại chủng viện của hội Thừa Sai Paris. Cha Zacca khiêm tốn trình bày ý nguyện của mình là được đi truyền giáo tại Á Đông, không muốn giam mình tại Paris với chức vụ giám đốc đại chủng viện. Biết được ý nguyện chính đáng của cha, bề trên chấp nhận cho cha đi truyền giáo tại Á Đông. Ngày 10 tháng 7 năm 1823, bề trên cho lệnh xuống cảng Bordeaux để rời bỏ quê hương đi lo việc truyền giáo tại một quê hương mới. Cha vui mừng tạ ơn Chúa và từ giã gia đình bạn bè để lên đường thi hành nhiệm vụ mới. Ngày 25 tháng 11 năm 1824, con tàu chở nhà truyền giáo mới cập bến Macao. Rồi từ bến Macao, con tàu lại lênh đênh tiếp tục cuộc hành trình. Cho tới tháng 2 năm 1826, thì nhà truyền giáo đáng yêu mới đặt chân được đến đất Việt Nam, mảnh đất định mệnh của cuộc đời nhà truyền giáo Francisco Zacapan. Tới Việt Nam, cha được lệnh tới địa phận Đàng Trong. Tại đây, cha dồn hết thời giờ và tâm trí để học tiếng Việt và cha xin nhận tên Việt Nam là Phan, tức là cha Phan. Khi đã nói và nghe được tiếng Việt kha khá, cha đi làm mục vụ cho họ Nhu Lý, Phủ Cam. Rồi sau đó, vâng lời bề trên nhận chức giám đốc chủng viện An Ninh, tỉnh Quảng Trị. Thời đó vua Minh Mạng đã ra sắc chỉ cấm đạo, nhưng bề ngoài còn tỏ ra dễ dãi. Tháng 6 năm 1827, vua cho lệnh bắt tất cả các vị thừa sai ngoại quốc về kinh đô Huế, nói là cần người thông ngôn và nhờ các ngài dịch ra tiếng Việt tất cả các tài liệu ngoại ngữ. Tại Huế lúc đó có cha Tabe Từ, cha Gajolên Kính và cha Ordorico Phương. Còn cha Jacques Phan thì mới tới nên quan quân chưa biết. 3 tháng đầu bị giam lỏng tại cung quán, tức là nhà khách của vua. Các ngài được đối xử tương đối còn tử tế. Sau thì đi đâu cũng đều có 3 người lính gác canh phòng cẩn mật. Cũng vào cuối năm đó, Tả quân Lê Văn Duyệt thấy tình trạng các ngài bị giam giữ như vậy, ông liền can thiệp với vua Minh Mạng xin tha cho 3 vị thừa sai Tây phương này. Vua nể lòng vị quan đại thần là Lê Văn Duyệt, cho nên ban lệnh tha, các ngài vui vẻ tạ ơn Chúa, cảm ơn các quan và trở về với nhiệm sở cũ. Riêng cha Jacques Caffan thì tháng 7 năm 1828, quân lính mang chát son cáng điều đến triệu cha về kinh đô Huế, để cha ở cung quán và theo lời yêu cầu của vua, cha dịch lá thư của nhà vật lý Pháp Dia ra tiếng Việt cho vua tường lãm. Cha cũng dịch các sách về Napoleon, về việc chinh phục nước Anh của Ấn Độ, về lịch sử Âu Mỹ và dạy tiếng Pháp cho mấy người trong triều đình. Thấy cha làm việc đắc lực, vua tỏ ý muốn ban chức lộc, nhưng cha khiêm tốn từ chối không nhận bất cứ ơn huệ nào. Làm xong công tác vua chỉ định, suốt ngày ngồi cấm cung trong cung quán, cha thấy vô ích quá nên cha mạnh dạn trình đức vua cho cha ra Dương Sơn cách kinh đô Huế 12 cây số. Khi nào vua cần thì cha sẽ mau mắn trình diện ngay. Vua Minh Mạng nể lòng đồng ý, cha vui mừng tới Dương Sơn như ý. Sở dĩ cha xin tới đây là vì ở đấy có một số tín hữu, về đó cha có thể thi hành mục vụ giúp đỡ họ về phương diện đạo đức. Cha biết là sắp tới ngày mừng lễ tứ tuần của nhà vua, cha xin phép được đứng ra tổ chức tuần cừu nhật cầu nguyện cho hoàng đế bằng những hình thức rất long trọng. Dân chúng trong vùng, cả giáo lẫn lương, đều kéo nhau tới tham dự đông đảo sầm uất. Nhiều người nhờ dịp này mà biết đạo, hiểu đạo và mến đạo, trong đó có cả các quan lớn trong triều đình và bà chị cả của vua nữa. Dầu thế, trong thâm tâm của vua Minh Mạng là phải tiêu diệt đạo Gia Tô và thanh toán hết các vị thừa sai Âu Tây, nên đã theo các âm mưu của đa số các quan định thần bày ra kế hoạch để tỏ ra bách hại đạo Chúa. Tháng 9 năm 1831, khi giáo dân họ Dương Sơn đang làm ruộng ngoài đồng thì tự nhiên dân làng cổ lão bên cạnh đã ào ào kéo nhau đến chiếm đất, lấy cớ là giáo dân do đạo trưởng Jacques Caffan chỉ huy chủ mưu cướp ruộng đất của họ. Do đó cuộc gây gỗ và ẩu đả bùng nổ. Dân cổ lão còn kéo nhau lên huyện tố cáo chính đạo trưởng Jacques Ca chỉ huy đưa dân sang chiếm ruộng đất của họ. Lập tức quan huyện cho lệnh bắt 73 người, đánh mỗi người 100 roi rồi tống giam. Ông phó lý bị lưu đày, ông lý trưởng và cha Jacques Caffan bị án tử hình. Nhưng vua Minh Mạng lại tỏ lòng nhân từ, đổi án của cha Jacques Caffan thành án xung quân, bắt cha nhập ngũ hoàng gia và được đưa về cung quán tiếp tục dịch sách và thư từ cho vua. Lại trở về sống cô đơn trong cung quán, cha vâng lệnh dịch các tài liệu cho vua. Nhờ vậy cha có nhiều cơ hội được trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với vua. Nhiều lần vua Minh Mạng yêu cầu cha kể chuyện và cắt nghĩa những tranh ảnh cựu ước và tân ước cho vua nghe. Cha vui mừng được cơ hội tốt để cắt nghĩa giáo lý trong đạo về Thiên Chúa, về linh hồn bất tử, về thiên đàng hỏa ngục, vân vân. Vua nghe thì tỏ vẻ hài lòng, thừa thắng xông lên. Cha thấy vua dễ dãi thì đánh liều gửi dâng vua một cuốn sách giáo lý cho những người học đạo. Vua nổi sùng liền sai quan thượng thư bộ lễ đến bắt cha phải đốt hết các sách giáo lý. Nhưng cha cương quyết không chịu đốt. Quan thượng thư thông cảm nói: "Tôi tha cho ông, nhưng khi ra trước hội đồng các quan, ông phải nói ông đã gửi các sách đó và đồ lễ về Tây hết rồi và hứa không giảng đạo nữa. Nếu không thì ông sẽ phiền lắm đấy." Cha lễ phép thưa lại với quan thượng thư rằng: "Thưa quan, quan biết là đạo tôi cấm nói dối, còn việc không giảng đạo nữa thì tôi không thể vâng lời quan lớn được." Quan thượng thư nói tiếp: "Nếu thế thì ông sẽ bị lãnh án tử hình." Cha nói: "Tôi đã bị lên án một lần rồi, bây giờ có bị án nữa, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận." Vua Minh Mạng nghe quan thượng thư báo cáo thì lờ đi, vì vua nghĩ chưa tới thời điểm, vua ra lệnh phải canh gác cha cẩn thận hơn thôi. Đầu năm 1833, quan quân lại bắt được cha Odorico Phương, dòng Francisco ở Cái Nhung. cũng đưa về giam ở cung quán với cha Jacques Caffan. Hai cha vui mừng vì được ở bên nhau để an ủi khích lệ nhau trong suốt gần 2 năm trời. Có lần trong đêm, hai cha đã âm thầm dâng lễ với nhau, nhưng cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ. Tình thế bên ngoài lại sôi động vì cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi tại miền Nam. Vua Minh Mạng nghe báo cáo là có nhiều tín hữu Công giáo tham gia. Vua lo sợ và thảo một lá thư xin đầu hàng đem cho các vị thừa sai ký. Hai cha suy nghĩ rồi viết một lá thư khác, kêu gọi giáo dân không nên tham gia vào việc chống lại triều đình, sẽ có hại cho việc giao giảng tin mừng, lại gây nên cảnh anh em chém giết lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Nhưng trên thực tế, số tín hữu tham gia vào cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi không có nhiều, nên lá thư không đem lại kết quả như ý muốn. Trước tình thế này, vua Minh Mạng nổi cơn thịnh nộ, truyền xử tử hai vị thừa sai của chúa là cha Jacques Caffan và Odorico Phương. Nhưng may mắn nhờ sự can thiệp của Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, bà không muốn con làm điều thất đức nên can ngăn việc này. Thấy mẹ mình ngăn cản, vua Minh Mạng đổi thành án lưu đày chung thân tại Lao Bảo, sát biên giới Lào. Tại đây hai cha vẫn lấy làm an ủi vì các tín hữu vẫn còn có thể lui tới thăm viếng và tiếp tế lương thực. Những tháng đầu hai cha cảm thấy khá thoải mái, nhưng sau đó vua cho thay viên cai ngục mới rất khó tính và nghiêm ngặt. Viên cai ngục khuyên dụ hai cha quá khóa bỏ đạo, cấm không cho nói về đạo, cấm các tín hữu thăm nuôi, đồng thời chuyển hai cha sang trại cấm cố, giam mỗi người một túp lều chật hẹp, bớt phần cơm và nước uống. Vì thiếu cơm và nước uống nên hai cha phải đi hái trái cây, cỏ dại, củ chuối đem về ăn. Cuộc sống quá khổ cực, sinh bệnh sốt rét liên miên, sức yếu không chịu được, nên cha Odorico Phương đã chết trong túp lều tranh ngày 25 tháng 5 năm 1834. Sau khi bạn chết, ngồi một mình âm thầm sống tròn 20 tháng lưu đày với các chứng bệnh sốt rét kiết lỵ, nhưng Chúa thương cha vẫn khắc phục được. Cha kiên trì học tiếng Lào và nhờ các bạn tù người Chàm, cha soạn được một cuốn ngữ vựng tiếng Chàm, hy vọng có cơ may đi giảng đạo cho người Lào và người Chàm. Tháng 9 năm 1835, vua Minh Mạng lại đổi ý đưa cha về giam ở Cam Lộ, Quảng Trị để dạy tiếng Pháp cho mấy thanh niên do vua tuyển chọn. Vua xin cha giảng dạy về địa lý lịch sử Âu Châu, giải thích về các phong tục tập quán và luật lệ các nước này, đặc biệt là nước Nhật. Cha biết lòng độc ác của vua nhưng cha cũng luôn tận tụy với công việc vua đã trao phó. Có lần cha tâm sự, tôi muốn chứng tỏ phải dùng điều thiện để thắng điều ác. Suốt 3 năm giam giữ ở Cam Lộ, cha được các quan kính nể dễ dãi với cha, nhưng cha không lợi dụng sự dễ dãi này để trốn thoát hay làm điều gì bất hợp pháp. Điều sung sướng nhất cho cha là tuy bị giam tù nơi đây, nhưng hàng ngày cha vẫn lén lút dâng thánh lễ và cầu nguyện một cách thoải mái. Đến năm 1838, lệnh đóng cửa các chủng viện an ninh gần Di Loan, cha Karan Kim là giám đốc chạy thoát. Vua cho rằng cha Jacques Caffan đã thông báo cho cha Karan Kim trước nên cha đã trốn thoát. Ngày 7 tháng 3 năm 1838, vua ra lệnh bắt trói đeo gông xiềng xích tay chân và hỏi cung rồi áp giải về tỉnh Quảng Trị. Trước khi tống giam, quan đầu tỉnh Quảng Trị cho lệnh đánh cha từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, gãy nát nhiều chiếc roi, da thịt tan nát, máu me chảy đầm đìa quần áo. Quan ép cha bỏ đạo, cha cương quyết nói, đạo của tôi không do đức vua cho nên tôi không phải bỏ đạo theo ý đức vua. Thấy cha chịu đòn, đã nát thịt, máu me đầm đìa, quan cho tống giam vào ngục, cổ vẫn đeo gông và tay chân vẫn mang xiềng xích. Sau ít ngày, quan lại kêu đưa cha ra để tra vấn ép bỏ đạo. Lần này quan cho nung kìm sắt đỏ, kẹp thịt đùi, ngực, hai má, da thịt cháy khét lẹt, khói bốc lên mồ mịt. Đau đớn vô cùng nhưng cha vẫn kiên trì chịu khổ hình đau đớn đó và cương quyết không bỏ đạo. Thấy cha kiệt sức đứng không vững nên lại cho lính đưa cha về tống giam vào ngục. Tuy đau đớn vô cùng nhưng cha vẫn hiên ngang chịu đựng vì Chúa và xin Chúa giúp sức. Bù lại trong ngục cha có niềm vui là an ủi được giam chung với các chủng sinh Tô Ma, Trần Văn Thiện. Cha thấy cậu Thiện anh hùng và cương quyết trước những cực hình quá sức thì vui mừng tạ ơn Chúa. Nhiều lần hai cha con cầu nguyện chung với nhau, an ủi và khích lệ lẫn nhau trong vui mừng và nước mắt. Thế rồi đột ngột, ngày 20 tháng 9 năm 1838, hai cha con vui mừng nhận được tin vua Minh Mạng đã ký bản án xử giảo cả hai cha con. Bản án vua ký ngày 17 tháng 9 năm 1838 và gửi cho quan đầu tỉnh Quảng Trị thi hành. Đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, các quan cùng 50 quân lính, chiêng trống, binh lính đi hai hàng áp giải hai cha con là cha Francisco Jacques Cafan và thầy Thomas Trần Văn Thiện ra pháp trường trên một ngọn đồi ở làng Nhan Biểu, tỉnh Quảng Trị để xử tử. Tới nơi xử, theo thông lệ, quan thiết đãi một bữa ăn ân huệ, nhưng cả hai cha con đều từ chối, chỉ xin mấy phút cầu nguyện mà thôi. Hai cha con quỳ trên mảnh chiếu đã trải sẵn, hai mặt nhìn nhau cầu nguyện sốt sáng. Cha Jacques Cafan muốn chứng kiến cái chết anh dũng của chúng sinh trẻ tuổi Thomas Trần Văn Thiện trước, sau đó sẽ tới lượt mình. Khi xử xong cậu chúng sinh Thomas Thiện thì cha nằm ngay xuống bên thi hài của cậu Thiện, lý hình vòng dây qua cổ vị thừa sai anh hùng của Chúa. Đợi chiêng trống vang lên, bốn lý hình cầm hai đầu dây kéo thật mạnh, siết cổ cho tới khi tắt thở, êm đềm đưa linh hồn cha Francisco Jacques Cafan về với thiên quốc. Thi hài của hai vị thánh được chôn ngay tại pháp trường, đến năm 1847 đã cải táng đem về chủng viện thừa sai Paris. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988.